Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 8:01 tại Texas. Sau đây mời quý thính giả đến với phần điểm tin World Cup với phần trình bày sáng ngày hôm nay do anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa. Và kính thưa quý thính giả, chương trình điểm tin World Cup sáng ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty Teletron. Những ai đang khổ sở vì đau cổ, đau vai, đau thắt lưng, nhức thần kinh tọa, đi đứng khó khăn, như tay chân tê buốt hay đang phải tốn thời gian tiền bạc đi đấm bóp vì mỏi mệt căng thẳng, hãy ghé thăm Teletron ngay hôm nay. Công ty sẽ mang đến cho quý vị chiếc ghế massage Inada Medical Chair với các chức năng vật lý trị liệu chính xác và hiệu quả do các bác sĩ và khoa học gia Nhật Bản nghiên cứu sáng chế, ứng dụng kỹ thuật robot mới nhất. Inada Medical Chair đoạt giải ghế massage tốt nhất thế giới được làm 100% tại Nhật. Với Inada Medical Chair, mọi đau nhức, mỏi mệt, căng thẳng sẽ tan biến ngay trong căn nhà thân yêu của quý vị. Inada Medical Chair chắc chắn sẽ là món quà tràn đầy yêu thương và ý nghĩa nhất cho gia đình. Teletron là đại lý chính thức và duy nhất của hãng Inada trong cộng đồng Á Châu tại Hoa Kỳ. Teletron tại Dallas 972-660-8999, 972-660-8999. Teletron tại Houston 281-495-8999, 281-495-8999. Và một lần nữa, Khôi Nguyên trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào anh Quang Hưng cùng chào Đăng Khoa. Và hôm nay thì để Khôi Nguyên giới thiệu Đăng Khoa với anh Quang Hưng. Có lẽ trong những lần trước thì Đăng Khoa đã có làm chung với Khôi Nguyên, nhưng mà anh Quang Hưng đi vacation nên là không biết. Thì Đăng Khoa là một người trẻ tại thành phố Houston, nhưng rất là đam mê với trái bóng tròn. Khôi Nguyên gửi lời chào đến Đăng Khoa cùng anh Quang Hưng.
Vâng, xin được kính chào anh Đăng Khoa, anh Khôi Nguyên và quý thính giả. Chào anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, gửi lời chào đến anh Quang Hưng và gửi lời chào đến anh Khôi Nguyên cũng như quý khán giả.
Không biết hôm qua hai anh có xem hai trận đấu đã diễn ra vào ngày hôm qua hay không, khi mà đội tuyển Đức và Algeria cũng như là đội tuyển Pháp đã đấu với lại đội Nigeria, thì không biết rằng hai anh hôm qua có coi hai trận đấu này không, anh Quang Hưng?
Dạ vâng, nếu mà nói về cái đội Pháp với đội Nigeria thì mình thấy nó là đội Pháp chơi cái phong độ rất là hay. Và mình thấy rõ đó là cái trận đấu ngay từ những cái giây phút đầu tiên thì đội Pháp cũng đã giữ được cái khung thành của mình tốt và tấn công dữ dội. Riêng về cái đội Đức, cái trận đấu Đức với lại Algeria thì nó hào hứng lắm. Nhất là thủ môn của Algeria đã nhiều lần đỡ được những cái cú rất là cú hầu như là coi như là mình có thể nhìn thấy là hoàn toàn không có thể giải thoát được, thế mà anh đã có thể đỡ được biết bao nhiêu quả bóng như vậy, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, hôm qua thì Đăng Khoa cũng có cơ hội xem hết hai trận đấu giữa đội tuyển Pháp và Nigeria và trận thứ hai của đội tuyển Đức và Algeria. Thì rõ ràng là hai cái trận đấu ngày hôm qua có một chút cái bất ngờ, khi mà trước trận đấu thì rất là nhiều người dự đoán là sẽ có chiến thắng cho đội tuyển Pháp cũng như đội tuyển Đức một cách gọi là không khó khăn. Nhưng mà qua trận đấu ngày hôm qua, nhất là trận đấu với đội tuyển Đức và Algeria, thì rõ ràng là Algeria đã gây ra một cái bất ngờ lớn khi mà bắt đội tuyển Đức phải giải quyết thêm 30 phút đá nữa để có thể là vào vòng trong. Và một lần nữa thì chúng ta thấy là lối chơi những người của đội tuyển đến từ châu Phi là một lối chơi đầy thể lực và rất là áp sát và gây ra khá nhiều khó khăn cho đội tuyển Đức, anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, không những đội tuyển Đức mà cả đội tuyển Pháp cũng đã gặp khó khăn đối với các đại diện đến từ châu Phi khi mà đội Nigeria đã bắt đội tuyển Pháp có thể thi đấu. Có như là cố gắng hết sức nhưng mà trận đấu chỉ được giải quyết trong khoảng 10 phút cuối, khi mà đội tuyển Pháp đã có bàn mở tỷ số nhờ vào một lỗi lầm của hậu thủ môn đối phương, khi mà thủ môn đã ra hơi lố so với cái quả phạt góc thì đã dẫn đến bàn thắng cho tiền vệ của đội tuyển Pháp. Và một lần nữa thì hàng thủ của đội tuyển Nigeria đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua thứ hai và kết liễu đối thủ Nigeria. Thì chúng ta thấy rằng đội tuyển Pháp hôm qua đá cũng khá là hay, tuy nhiên vấp phải sự phản kháng mãnh liệt của Nigeria nên đã gây ra khá nhiều khó khăn cho đội tuyển Pháp đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, người ta khi mà cái trận đấu đội Pháp với Algeria thì nhiều người họ tiên đoán là Đức chắc chắn sẽ phải thắng thôi. Ngay từ chúng tôi ngày hôm qua không có theo dõi trực tiếp ở trên màn hình mà cứ phải theo dõi ở trên cái điện thoại di động của mình. Cứ vài phút đồng hồ thì phải mở ra, nhưng mà tới cái giây phút mà hết 90 phút rồi mà đội Đức không có thắng một cái trái nào hết. Vẫn là 0-0 thì cũng cảm thấy là áy náy lắm. Không có hiểu rồi đây thì người Đức sẽ như thế nào nếu mà thua Algeria. Nhưng mà khi mà bước qua cái phút thứ 92, tức là ở cái phút mà mới có bắt đầu 2 phút cho cái hiệp đấu thêm đó, thì Đức đã tung lưới một quả đầu tiên, và sau đó thì hình như là cái cú thứ hai đó là không phải là do cầu thủ của bên bên Đức đá vào, mà hình như là cái lỗi của của hậu vệ với lại thủ môn của Algeria đụng phải chiếc băng và nó lăn vào trong cái lưới, phải không anh?
Dạ không phải, cái đó thì tôi cũng nghĩ rằng là cái bàn thắng đầu tiên thì có lẽ là đúng hơn, chứ bàn thắng thứ hai là một pha sút cháy lưới của tiền vệ số 8 của đội tuyển Đức đã dẫn đến bàn thắng thứ hai. Tuy nhiên đó, chúng ta thấy rằng đó là hôm qua đó, trong trận đấu giữa Đức và đội tuyển Algeria, thì rất là nhiều người, thì trước đây thì một số đội tuyển khi mà họ thua họ thường đổ lỗi cho là tại thời tiết, nhưng mà đội Đức hôm qua là đá cái trận đá sao thì thời tiết có lẽ là không quá nóng cũng không quá ẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của đội tuyển Đức. Nhưng không biết hai anh có cái nhận định như thế nào, tại sao đội Đức lại khi mà đấu với đội Nigeria, đội Algeria mà lại khó khăn đến như vậy? Và hôm qua chúng ta có cảm giác rằng là khi trận đấu của Đức và Algeria là giống như là một show diễn của hai thủ môn thì đúng hơn. Đôi lúc thủ môn của đội tuyển Đức phải dâng cao rời khỏi khung thành quá xa và đá như là một hậu vệ để cản đường lên bóng của Algeria. Và đội tuyển thủ môn của Algeria thì đã có một show diễn rất là hay đêm qua khi cản phá hầu như là tất cả các cơ hội của đội tuyển Đức. Không biết Đăng Khoa hôm qua nghĩ như thế nào về trận đấu giữa Đức và Algeria, Đăng Khoa?
Dạ vâng, Khôi Nguyên. Khi mà hôm qua khi đội tuyển Đức đá với đội tuyển Algeria thì chúng ta phải biết rằng là đội tuyển Đức đã từng thi đấu với đội tuyển Ghana ở vòng đấu bảng, và chúng ta cũng đã chứng kiến trận đấu đó là hai đội cầm chân nhau với tỷ số 2 đều. Và đội tuyển Đức ngày hôm đó đã thi đấu với đội tuyển Ghana, và đội tuyển Ghana là một đội tuyển thi đấu với cái phần lớn là thể lực và họ chơi áp sát rất là nhanh. Và ngày hôm qua đối với Algeria thì họ một lần nữa có lẽ là việc xem trận đấu giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Ghana ở vòng bảng, cho nên họ đã rút ra được một cái bài học, tức là khi mà trận đấu vừa bắt đầu, chúng ta có thể thấy rằng là 90 phút đội tuyển Algeria đá với một thể lực rất là sung mãn, và họ đang khoa dùng cái chữ là pressing, tức là họ coi như là họ tấn công hết tất cả các mặt sân. Và khi đội tuyển Đức vừa có bóng, thậm chí là bên phần sân của đội tuyển Đức, thì đội tuyển Algeria cũng áp sát, và điều đó gây ra rất nhiều khó khăn cho người Đức. Và mặc dù là huấn luyện viên của Đức đã biết trước điều đó, nhưng mà ông vẫn chưa có cách nào để mà có thể tìm cách phá giải cái lối chơi mà phải nói là đặt cao cái thể lực rất là nhiều, thành Khôi Nguyên.
Có một cái điều như thế này đó, bây giờ đó là chúng ta đã biết là đội Pháp và đội Đức đã được vào vòng tứ kết, giống như là y chang như ngày hôm qua chúng tôi cùng anh Nguyễn Ngọc Bảo với anh Khôi Nguyên thì hầu hết đều đoán là Pháp sẽ thắng và Đức cũng sẽ thắng, và hai đội bóng này sẽ gặp nhau. Đây là hai cái kẻ thù truyền kiếp với nhau từ xưa đến giờ đó, thì người Đức và người Pháp cũng đã tranh giành với nhau trên cái sân băng, và họ cũng cảm thấy là hai cái quốc gia, hai cái ngôn ngữ khác biệt với nhau này cũng đã tranh giành với nhau về cái môn bóng đá. Và hình như là người Pháp mỗi khi mà đụng phải người Đức trên cái sân bóng thì đội Đức bao giờ cũng thắng thế hơn. Nhưng mà cũng đã có một số năm, chẳng hạn như là từ những cái năm 1982 khi mà Đức và Pháp gặp nhau đó, thì cũng trong cái trận tứ kết thì Đức đã thắng, nhưng mà không phải là thắng nhờ những cái màn mà của công phá khung thành, mà phải nhờ những cái năm cái quả phạt đền trực tiếp, thì lúc bây giờ người Đức mới thắng được. Và trong cái năm 1998 ta nhớ là Zidane là một trong những cái cầu thủ rất là nổi tiếng của người Pháp, ngoại trừ cái trường hợp đó thì người cầu thủ Pháp mà đội tuyển Pháp mới thắng được đội Đức mà thôi. Nhưng mà trong cái dịp này thì cái trận đấu mà Đức với Pháp có lẽ là một trong những cái trận đấu hào hứng nhất, phải không thưa quý anh?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta sẽ có cơ hội để có thể xem hai đội đối đầu với nhau, có thể nói là hai kỳ phùng địch thủ đối đầu với nhau vào ngày July 4, là ngày thứ 6 sắp tới, khi mà đội tuyển Pháp sẽ đụng với đội tuyển Đức vào lúc 11 giờ. Và chúng ta có thể thấy rằng là bóng đá của mỗi nước đều mang một phong cách của người dân tại nơi đó. Thí dụ như là người Pháp thì thường rất là hào hoa phong nhã, và người Đức thì lúc nào cũng trầm tĩnh, rất là gọi là lầm lầm lì lì. Nhưng mà thì khi mà cái điều đó cũng đúng cái với lại cái lối đá của cả hai đội, khi mà đội Pháp lúc nào cũng đề cao nét đẹp trong bóng đá, tuy nhiên đội Đức thì lại đề cao tính thực dụng hơn, và họ có thể làm bất cứ điều gì miễn là giành chiến thắng. Trong khi đó đội tuyển Pháp thì lại quan trọng hơn cái vấn đề là đá đẹp và đá thắng hay, chứ không có phải là thắng, chủ yếu là thắng. và chúng ta sẽ được kiểm chứng cái mức độ là gọi là đá đẹp hay hơn hay là đá thực dụng hay hơn qua trận đấu giữa Pháp và đội tuyển Đức vào ngày July 4 sắp tới. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta sẽ bàn về cái trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Thụy Sĩ, cũng như là trận đấu giữa đội tuyển nhà chúng ta là đội tuyển Hoa Kỳ sẽ đụng với đội tuyển Bỉ vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm nay. Thì trong trận đấu giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Thụy Sĩ, thì huấn luyện viên của đội tuyển Thụy Sĩ đã cho rằng hôm nay đội của ông sẽ gây bất ngờ với đội tuyển Argentina qua việc là có thể sẽ thủ hòa hoặc là giành chiến thắng trong hiệp phụ. Và không biết rằng là Đăng Khoa nghĩ như thế nào về lời phát ngôn của cái huấn luyện viên đội Thụy Sĩ, Đăng Khoa?
Dạ vâng, thật sự thì trước bất cứ trận đấu nào thì huấn luyện viên cũng đều có những cái lời nói chủ yếu là để động viên tinh thần cho đội bóng của mình. Tuy nhiên, theo cá nhân Đăng Khoa nghĩ thì trận đấu ngày hôm nay thì Argentina vẫn có cơ hội chiến thắng cao hơn. Thứ nhất là họ đã giành được cả 3 trận thắng ở trong vòng bảng, và thứ hai là họ sở hữu một tập thể rất là nhiều cầu thủ ngôi sao, và đặc biệt là Messi là một cầu thủ phải nói rằng là World Cup này là anh đang cố gắng chứng tỏ cho mọi người thấy rằng là không phải ở câu lạc bộ không mà ở quốc gia anh vẫn có thể giúp cho Argentina chiến thắng tại lần này. Thân Khôi Nguyên,
nhiều người đó thì họ nói rằng là Argentina sẽ đè bẹp Thụy Sĩ một cách dễ dàng trong ngày hôm nay. Cái lý do mà họ nói thì cũng có thể là đúng ở cái chỗ là bởi vì đội Argentina khi mà vào vòng trong cái vòng bảng đó thì thắng cả ba. Ngày hôm nay đó nói về đội Mỹ mà gặp đội Bỉ thì cũng cảm thấy là đội Bỉ, tại vì đội Bỉ vẫn là một trong những cái đội mặc dù là người ta nói rằng yếu, nhưng mà nếu mà tính theo cái bàn thắng thì đội Bỉ cũng thắng luôn cả 3 trận trong cái vòng bảng. Mà Hoa Kỳ đó thì đi vào trong cái lọt vào trong cái bảng 16 đội đó là bởi vì do có cái bàn thắng nhiều hơn, ngay cả khi mà Bồ Đào Nha đã thắng được Ghana và đã hòa Hoa Kỳ, cho nên nhiều người nghĩ rằng đó là đội Bỉ sẽ hơn đội Hoa Kỳ. Nhưng mà mình vẫn chưa có biết được là bởi vì khi mà ra sân rồi mình mới thấy được cái như thế nào. Đội tuyển Hoa Kỳ cũng là một cái đội tuyển rất là trẻ và cũng có một số những cái cầu thủ đã có từng kinh nghiệm là đá banh bóng đá về quốc tế rồi, cho nên là chưa chắc là đội Bỉ có thể sẽ hạ được đội Hoa Kỳ. Và nếu mà Hoa Kỳ có hạ được đội Bỉ vào ngày hôm nay chăng nữa, chắc có lẽ là tỷ số cũng không có nhiều, phải không anh Khôi Nguyên và Quy Anh?
Dạ vâng, thì rút kinh nghiệm qua các trận đấu của vòng playoff vừa qua thì Khôi Nguyên thấy rằng là khi mà đã vào đến vòng này thì không có đối thủ nào gọi là yếu hoặc là không có đội nào là dưới cơ. Và nếu muốn thắng thì các đội đều phải bỏ ra một sức lực rất là nhiều. Điển hình là các anh đã thấy rất là nhiều trận đấu phải kéo dài qua hiệp vụ và thậm chí có những trận phải phân thắng thua bằng loạt đá penalty. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái vòng đấu này không có đội nào yếu hơn đội nào cả. Và khi mà nói về trận giữa đội tuyển Argentina và đội tuyển Thụy Sĩ thì cô Nguyên cũng nghĩ chung quan điểm như vậy, đó là Argentina có thể sẽ thắng nhưng một cách rất là khó khăn và cách biệt sẽ không quá một bàn, bởi vì rút kinh nghiệm trong các trận đấu vừa qua. Riêng với trận đấu đội tuyển Bỉ và đội tuyển Mỹ thì nhiều người cho rằng đây là một trận đấu đối đầu giữa hai trường phái. Thứ nhất là trường phái về tập thể và thứ hai là trường phái về gọi là cá nhân, bởi vì đội tuyển Bỉ là một tập hợp của những cá nhân trẻ. Tuy rằng rất tài năng nhưng thiếu kinh nghiệm, và họ có những ngôi sao ở tất cả các tuyến từ thủ môn cho đến hậu vệ, tiền vệ và lẫn là tiền đạo luôn. Tuy nhiên họ hôm nay họ sẽ phải đối đầu với một trường phái khác, đó là về tập thể của lối chơi của đội tuyển Mỹ. Đội tuyển Mỹ tuy rằng có không về danh tiếng và cũng như là về cái giá trị của từng cầu thủ thì những cá nhân của đội tuyển Mỹ thì không bằng với đội tuyển Bỉ. Nhưng bù lại đội tuyển Mỹ có được một tập thể đồng nhất với nhau và họ đã rất là ăn ý và rất là quyết tâm. Thì chúng ta không biết rằng là một khi trái bóng chưa có lăn thì chúng ta không có biết được kết quả như thế nào. Tuy nhiên nếu mà đánh giá thì Khôi Nguyên cũng tin rằng một trận hòa hoặc là thắng cho đội tuyển Mỹ đó Đăng Khoa.
Dạ vâng, Đăng Khoa cũng nghĩ như vậy, bởi vì giống như anh Khôi Nguyên nói rằng là đội tuyển Mỹ chúng ta là một tập thể và hầu như là không có cầu thủ nào quan trọng như cầu thủ nào. Tuy nhiên với cái dưới bàn tay huấn luyện của ông Jürgen Klinsmann là một người Đức thì đã truyền vào lối chơi của đội tuyển Mỹ một lối chơi rất là kỷ luật và coi như là một lối chơi rất là lạnh lùng, giống như ngày xưa mà người Đức thi đấu. Cho nên Đăng Khoa nghĩ là cái trận đấu ngày hôm nay thì đội tuyển Mỹ sẽ có cơ hội chiến thắng lớn hơn đối với tuyển Mỹ, thanh quan hơn.
À, đúng như vậy, hồi nãy anh Khu Nguyên có nói đến là đội tuyển Mỹ có cái phong thái gọi là cùng hòa đồng với nhau, cùng chia sẻ với nhau về cái lối chơi, giống như là chúng ta thấy là football, môn banh cà na của Hoa Kỳ cũng thế, là cần phải có cái sự hòa nhịp của tất cả các cầu thủ với nhau, từ quarterback cho tới running back hoặc là wide receiver, là cần phải ăn ý với nhau thì mới có thể thắng được một cái bàn thắng như thế. Nhưng mà khi mà đối với lại bóng túc cầu, chúng ta thấy nếu mà áp dụng theo cái lối này cũng có thể sẽ là một cái lối chơi tốt, bởi vì chúng ta thấy dù sao đó, nếu khi mà một cầu thủ có cái tài năng cá nhân giỏi, vẽ bóng, đưa bóng, nhưng mà không có sự ăn ý với nhau thì cũng khó có thể làm bàn với nhau. Và nếu mà đã có sự ăn ý với nhau, mà chúng ta thấy là những cái pha mà đưa banh với nhau, nhường banh với nhau để mà có thể phá khung thành của đối phương đều là những cái pha đẹp. Chẳng hạn như là cầu thủ bên kia mà cảm thấy là mình không có thể sút được thì lập tức phải giao cho đồng đội để mà đồng đội có thể sút thẳng vô được, thì cái bàn thắng mới là cái bàn quan trọng. Và đội tuyển Hoa Kỳ lại có được cái ưu thế này, bởi vì dù sao thì cái phong cách cách thi đấu của người Mỹ vẫn là đồng đội, tức là có những cái sự ăn ý với nhau ngay trên cái sân, và cũng có những cái chiến lược. Đối với lại huấn luyện viên của Hoa Kỳ là một người Đức, gốc Đức, ông là một trong những cái người mà có thể nói là lớn lên ở bên Đức và cũng đã thừa hưởng được cái gia tài về cái cách cách chơi của người Đức và đã được áp dụng cho người Hoa Kỳ. Và như thế chúng ta thấy là vừa Đức và vừa Hoa Kỳ thì chắc chắn là không có đội nào thắng được rồi, anh Khu Nguyên ạ.
Hôm nay đó chúng ta sẽ thấy rằng là một đội Hoa Kỳ có rất là nhiều ưu thế so với đội tuyển Mỹ. Trước hết là trên băng ghế huấn luyện, khi mà huấn luyện viên của đội tuyển Mỹ là Jurgen Klinsmann là một huấn luyện viên có thể nói có kinh nghiệm khá là nhiều khi mà dẫn dắt các đội tuyển quốc tế. Tuy nhiên huấn luyện viên của đội tuyển Mỹ là ông Mark Wilmot thì đây là một cầu thủ, trước đây là một cầu thủ cũng khá hay, tuy nhiên kinh nghiệm dẫn dắt các đội tuyển quốc gia thì còn yếu. Nên là nếu mà so về vấn đề mà huấn luyện, kinh nghiệm huấn luyện thì có thể nói rằng là đội tuyển Mỹ đã chiếm một điểm hơn. Và khi mà nhắc đến kinh nghiệm thì kinh nghiệm của cầu thủ đội tuyển Mỹ cũng nhiều hơn đội tuyển Mỹ, và họ có kinh nghiệm, có thời gian thi đấu cùng nhau nhiều hơn, nên là về vấn đề kinh nghiệm của cầu thủ thì đội tuyển Mỹ cũng khá hơn. Và bên cạnh đó thì đội tuyển Mỹ lại có sự trở lại của tiền đạo chủ lực là Antidor, thì trong khi đó đội tuyển Mỹ lại mất đi hai cầu thủ, đó là một anh huấn luyện hậu vệ phải và một anh đã bị treo giò bởi vì thẻ đỏ trong trận đấu trước, nên là trận đấu này sẽ vắng mặt. Thì hai sự mất mát này của đội tuyển Mỹ tuy rằng không quá lớn nhưng cũng ảnh hưởng một chút đến tâm lý của cả hai đội của đội tuyển Mỹ. Thì chúng ta thấy rằng là có một số lợi thế nhất định cho đội tuyển Mỹ, thì chúng ta cũng mong rằng trong trận đấu ngày hôm nay đội tuyển Mỹ có thể sẽ giành tấm vé còn lại để đi tiếp và để chấm kết thúc vòng playoff. Thì qua trận đấu này thì chúng ta sẽ có được hai ngày nghỉ, đó là ngày thứ tư và ngày thứ năm, và sang đến ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ có được bắt đầu bước vào vòng tứ kết với các loạt đấu có thể nói là cân tài cân sức. Khi mà đội tuyển vào ngày thứ sáu, July 4, lúc 11 giờ thì đội tuyển Đức sẽ đụng đội tuyển Pháp, và lúc 3 giờ là lại là một cuộc nội chiến của Nam Mỹ khi mà Ba Tây sẽ đụng với Colombia. Chúng ta nhắc sơ qua về hai trận đấu này thì không biết Đăng Khoa có nhận định gì về cho trận đấu giữa Ba Tây và Colombia, Đăng Khoa?
Dạ vâng, đối với đội tuyển Ba Tây và đội tuyển Colombia thì việc đội tuyển Ba Tây chiến thắng với đội tuyển Chí Lợi ở vòng 1/16 vừa rồi là một trận đấu, một chiến thắng rất là vất vả khi mà phải giải quyết tới cái lạc suất 11m. Và đội tuyển Colombia thì đã có chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Uruguay với tỷ số 2-0, và hai đội sẽ gặp nhau ở trận tứ kết là một nội chiến Nam Mỹ. Và đội tuyển Ba Tây thì rõ ràng đến bây giờ vẫn chưa có đủ sức thuyết phục đối với khán giả của mình. Tuy nhiên khi mà vào tới vòng đấu này thì chúng ta không biết được chuyện gì xảy ra, khi mà hy vọng rằng là sau cái trận đấu với đội tuyển Chí Lợi thì đội tuyển Ba Tây đã trút bỏ được những cái gánh nặng, cái áp lực trên tâm lý, và họ sẽ thi đấu giống như là nhảy múa trên đôi chân của mình và có thể giành chiến thắng trước đội tuyển Colombia để vào với vòng bán kết, thanh quan hơn.
Nhưng mà Đăng Khoa có nghĩ rằng đó là cái áp lực của khán giả nhà cũng là một cái gánh nặng cho cầu thủ Brazil hay không, khi mà rất là nhiều cầu thủ đã thừa nhận rằng khi mà được yêu cầu, huấn luyện viên yêu cầu thực hiện đá penalty đó thì rất là nhiều cầu thủ từ chối bởi vì họ sợ họ không vượt qua nổi áp lực của khán giả nhà đó, anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, cái trận đấu, hai cái trận đấu vào cái ngày là đấu lễ độc lập July 4 vào ngày thứ sáu này, đội Ba Tây và Colombia, thì chúng ta thấy là đội Ba Tây thì cố gắng sẽ thắng về cái trận đấu này. Riêng về Colombia thì họ đã cảm thấy rất là hài lòng rồi khi mà họ vào được tới tứ kết. Còn cái trận đấu Pháp và trận với Đức thì đây là hai cái kỳ phùng địch thủ và hai cái đội mà được xem là họ thường thường có những cái sự cạnh tranh với nhau lâu đời, nghĩa là truyền kiếp rồi, kẻ thù truyền kiếp với nhau rồi. Thì chúng ta thấy là ngày thứ sáu này chắc chắn là sẽ không có thể thiếu được hai cái trận cầu rất là hào hứng này. Nhưng mà riêng về cái trận đấu vào ngày hôm nay đó là đội Argentina với lại đội Thụy Sĩ đó, chúng ta tội nghiệp nhất là Đức Giáo Hoàng. Bởi vì Đức Thánh Cha là một trong những cái người rất là yêu cái môn thể thao về túc cầu. Khi còn nhỏ thì ngay chính Đức Cha cũng đã ủng hộ cho đội bóng của Argentina rồi. Nhưng mà có một cái điều tại sao mình nói là Đức Thánh Cha rất là tội nghiệp ngày hôm nay, bởi vì khi mà các cổ động viên mà coi bóng đá đó, mỗi lần mà sút một cú nào vô đó thì người ta sẽ đứng lên hô hào la hét, nhưng mà Đức Thánh Cha thì không có dám, là bởi vì ngày hôm nay Đức Thánh Cha đã hứa về tổng thống của Brazil là sẽ đứng trung lập. Vâng. Trong cái lúc mà Đức Giáo Hoàng mà vừa mới lên được lên ngôi đó, thì chính Đức Thánh Cha đã gặp gỡ rất là nhiều các cầu thủ nổi tiếng, bởi vì chính ngài hồi nhỏ cũng rất là mê bóng đá rồi, mê các cầu thủ danh tiếng rồi. Nhưng mà có một cái điều mà khi mà lần này đó, thì ngài mỗi lần mà gặp những cái cầu thủ thì ngài cũng cảnh giác với lại các cầu thủ là đừng có để cho tiền bạc cũng như là danh vọng mê hoặc để mà quên đi những cái trách nhiệm đối với lại cái giới trẻ hâm mộ cầu thủ, bởi vì cầu thủ nổi tiếng vẫn là cái tấm gương sáng để mà các em noi theo. Quý anh.
Dạ vâng, khi mà anh Quang Hưng nhắc đến cái vấn đề tiền bạc đó, thì Khôi Nguyên cũng muốn nhắc đến một bản tin bên lề khi mà Liên đoàn bóng đá Cameroon mới đây vừa công bố họ đang tiến hành điều tra khoảng 7 cầu thủ bị nghi là bán độ trong trận đấu trong các vòng bảng của đội tuyển Cameroon, bởi vì FIFA đã bắt được một có thể nói là trùm cá độ tại Singapore. Và khi cái anh này đã nói rằng là đội tuyển Cameroon sẽ thua 4 bàn và một cầu thủ trong đó sẽ bị thẻ đỏ, thì nếu mà một người bình thường mà có thể dự đoán được như vậy hay không, thì thực sự là câu trả lời là không. Tuy nhiên anh này đã dự đoán đúng và chính xác là 4 bàn và cũng có một thẻ đỏ, nên điều đó đã dẫn đến cuộc điều tra của Liên đoàn bóng đá thế giới là FIFA cũng như là Liên đoàn bóng đá Cameroon. Tuy rằng họ chưa có công bố chính thức những cái chi tiết cụ thể như thế nào, tuy nhiên chúng ta đã thấy rằng trong một giải đấu lớn tầm cỡ thế giới như thế này mà có một số cầu thủ đã sẵn sàng bán rẻ lương tâm của mình vì vấn đề tiền bạc thì cũng rất là đáng chê trách. Nếu mà khi mà chúng ta thấy rằng thậm chí Đức Thánh Cha cũng thường khuyên chúng ta rằng là không nên vì tiền bạc mà hãy nên vì cái gọi là màu cờ sắc áo hoặc là quan tâm hơn đến giới trẻ đó, Đăng Khoa.
Dạ vâng, rõ ràng là đối với những sân chơi lớn như World Cup thì chúng ta thấy rõ ràng là đội tuyển Cameroon cũng như là tuyển Ghana thì thường họ vướng mắc cái vấn đề tiền bạc với các liên đoàn của họ. Chúng ta nhìn vào tuyển Hy Lạp khi mà họ đã từ chối những cái tiền thưởng từ chính liên đoàn của mình khi mà họ nói rằng hãy dùng những khoản tiền này để mà sử dụng vào những cái mục đích khác. Rõ ràng đây là một cái chúng ta cũng phải đáng lưu ý, Thanh Quang Hưng.
Dạ vâng, cuối cùng thì chúng ta cũng thì nói là USA, 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 phải không quý anh à?
Đúng như vậy, USA, USA, bởi vì đó là đội tuyển nhà của chúng ta. Và hôm nay chúng ta phải có thể nói là tuy rằng Đức Thánh Cha không có đứng về trung lập, nhưng chúng ta là những người sống tại đất nước Hoa Kỳ, chúng ta phải đứng về đội tuyển của chúng ta. Và mỗi người góp một lời, góp một cái nguồn động viên, mỗi người là một cái nguồn động viên cho đội tuyển Hoa Kỳ, giúp cho đội tuyển Hoa Kỳ có thể chiến thắng đội tuyển Mỹ ngày hôm nay để có thể đi tiếp vào vòng trong. Và rất là cảm ơn anh Quang Hưng cùng Đăng Khoa đã phối hợp với Khôi Nguyên điều hợp chương trình sáng ngày hôm nay. Và xin chúc hai anh cùng quý thính giả sẽ có một ngày làm việc vui, bên cạnh đó cũng có những giây phút để có thể xem bóng đá thực sự là vui. Và cái niềm vui đó có thể sẽ nhân đôi nếu mà đội Hoa Kỳ của chúng ta chiến thắng, đó đúng không Đăng Khoa và anh Quang Hưng?
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Khôi Nguyên rất nhiều và cũng xin cảm ơn Quang Hưng cũng như quý thính giả.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên.